Phần 6. Thiếu niên đắm mê trang web sắc tình, phước thọ giảm hết, lúc chết chỉ 20 tuổi. Cảm ơn chư Phật Bồ Tát. A Ngọc ngồi hoa sen trắng xuất phát. Sáng quang, A Di Đà Phật, A Ngọc hợp chưởng hành lễ. Hôm nay phán quan dẫn tôi đi tham quan tà dâm điện quan nhãn địa ngục. Địa ngục này là dành cho người lúc sống thích xem sách truyện hay trang web sex, mạng chung vào địa ngục thọ báo. Chúng sinh đến địa ngục này sẽ căn cứ vào mức tuổi và mức độ xem mà định phán hình, ít nhất là 50 năm. Số tuổi càng trẻ, phán tội càng nặng. Đa số người sau khi xem trang web sex đều sẽ tiếp tục phạm nhiều loại tà dâm khác như thủ dâm hoặc phi thời, phi địa, phi khí tà hạnh. Thậm chí dùng công cụ trợ dâm xem loại sách sắc tình này sẽ nghiêm trọng phá hoại bản tánh tốt lành của con người, đặc biệt là thiên tính thuần tịnh thuần dương của trẻ nhỏ. Người trưởng thành cũng không được xem, huống chi là trẻ vị thành niên. Hiện tại nhân gian có rất nhiều thanh thiếu niên đều lên mạng xem những trang web sex. Bất cứ người nào đắm mê sắc dục đều sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển tốt lành của tâm linh. Con người mỗi ngày đều phải nhờ vào ý niệm tư duy để sống. Ý niệm tư duy sẽ thúc đẩy hành vi tạo thiện ác nghiệp quyết định nhận mạng tạo thành nghiệp lực sản sanh phải thọ báo. Thường xuyên xem trang web sắc tình, tư duy của con người sẽ hôn trầm, xử lý mọi việc không tinh tế, đặc biệt là trẻ nhỏ bị ảnh hưởng rất nhiều, đoạn mất cơ hội tu hành giải thoát. Trên đầu chữ sắc là một con dao, cổ kim đã có biết bao danh nhân tướng sĩ không qua nổi cửa ải này. Phán quan nói, mỗi lần xem sách hay trang web sex sẽ bị giảm phước thọ, sau đó phạm tội tà dâm khác lại cũng giảm phước thọ, cũng như là mãn tính tự sát. Hiện tại nhân gian khoa học phát đạt, trẻ nhỏ đều dùng máy vi tính, có rất nhiều đứa trẻ nhỏ xem trang web sex. Có một vài phụ huynh không biết, vì bản thân phụ huynh không biết sử dụng máy vi tính, mặc cho con em tự học vi tính mà không quan sát. Mỗi ngày làm việc lại rất bận rộn, căn bổn là không có thời gian quan tâm đến con em. Hoặc là kinh tế tốt một chút thì thuê người giữ con, người làm thì không nhất định sẽ chăm sóc chu đáo. Do đó, những phụ huynh này sẽ bị giảm phước. Không thể nói không biết mà không quan tâm, nuôi mà không dạy là lỗi của cha mẹ. Cha mẹ cần phải quan tâm nhiều đến việc giáo dục con cái lành mạnh trưởng thành. Cho đến có một số cha mẹ rõ ràng biết như vậy nhưng không ngăn cản, hoặc xem như là giáo dục giới tính mà buông thả cho trẻ nhỏ xem. Có người lại nói, thời đại không như trước rồi, hiện tại là thời đại mở thoáng. Tại trường học cũng có khóa trình học giáo dục giới tính cho trẻ nhỏ. Đó là quan điểm sai lầm nghiêm trọng. Minh Phủ hy vọng lần này mượn cơ hội A Ngọc tham quan địa ngục, sau khi về nhân gian kêu gọi chúng hữu tình cải tà quy chánh, quý trọng nhân gian mấy chục năm sinh sống, cố làm nhiều việc lợi lạc thế đạo nhân tâm, đừng làm những việc hại người hại mình, nếu không một khi nhắm mắt sẽ đến đây gặp ta đấy. Đã nghe thấy tiếng thảm kêu, thì ra là chúng sinh trong điện quan nhãn địa ngục đang thọ cực hình. Trong địa ngục này thiết lập rất nhiều máy vi tính lớn, có nhiều cơ quan, mỗi hồn một cái máy vi tính. Trong máy tính có hình để xem, mỗi hồn đều đang xem máy tính của mình. Không xem thì thôi, một khi xem thì lớn tiếng thảm kêu. Có hồn nam rất trẻ, chỉ 20 tuổi. Máy tính của nó phóng ra móc câu điện quang màu đỏ, móc vào hai mắt của nó, kéo xẻ hai con ngươi ra ngoài. Máu đỏ đầy đất, nam hồn có vẻ cực kỳ đau khổ bi ai. Đây là quả báo của việc xem phim sách hay tiểu thuyết sách trên mạng. Phán quan nói, nam hồn này đã xem những trang web sắc tình từ nhỏ, không những thế mà còn thủ dâm. Vì phạm ở mức độ cao nên phước báo cả đời gần như giảm hết mà đọa vào địa ngục này. Cha mẹ của nó tại nhân gian còn đang kêu khóc con mình. Bên cạnh có tội hồn ngồi trên một, giống như trường hợp móc mắt lúc nãy. nhưng tốc độ thọ hình chậm hơn. Tôi xin thỉnh giáo phán quan, vì sao thọ hình tốc độ lại có sai khác vậy? Phán quan nói, nhân vì khi xem trang web sách, thường xem được số lượng nhiều trong thời gian ngắn. Thời gian xem cũng tương đối dài, còn xem sách hình hay tiểu thuyết sách tình chỉ giới hạn trong vài quyển thôi. Nếu như chúng sanh lúc còn sống có xem mà sau này giác ngộ sám hối không tái phạm nữa, đồng thời cố gắng tuyên truyền sách thiện này, khuyên bảo chúng sinh không được xem những trang web, đĩa, sách, sách nữa. Dùng tiền của mình tận lực mua sách, đĩa, sách, đem thiêu hủy hết, lấy công chuộc tội, thì miễn chịu địa ngục khổ báo. Phán quan nghiêm khắc nói, những chúng sinh thọ báo tại địa ngục Điện Nhãn Quang, thường thì phải tiếp tục thọ hình tại những địa ngục khác. Phạm thủ dâm, phạm phi thời, phi địa, phi khí đẳng tội, sau khi chết, quyết định sẽ bị đánh vào các ngục đốt viên đồng, ôm trụ đồng, khói hoa lăn lộn và nhiều đủ loại địa ngục khác nữa thọ hình. Hôm nay tạm thời đến đây, bái biệt phán quan. A Ngọc hợp trưởng hướng phán quan hành lễ, cảm ơn phán quan, ngồi hoa sen trắng quay về. Trang web sắc tình và địa phim xét đúng là hại người không ít. Mùi máu tanh trong các loại đại địa ngục làm A Ngọc khó lòng chịu đựng. Tham quan các loại đại địa ngục, thấy nhiều tội hồn bị quỷ tốt chặt đầu chặt tay, xẻo thịt cắt chân, trên la thảm thiết, trong máu tanh thật kinh hoàng. A Ngọc sau khi về nhà, trong lòng cũng phải điều chỉnh một phen mới hồi phục bình thường lại được. Phần 7. Thủ dâm trừng phạt thảm thiết, địa ngục Điện Nhãn Thiết Hoàng. Cảm ơn chư Phật Bồ Tát, ngồi hoa sen trắng xuất phát. Phán quan, A Di Đà Phật, A Ngọc hợp trưởng hành lễ. Hôm nay phán quan dẫn tôi đi tham quan tà dâm địa ngục, Điện Quang Thiết Hoàng địa ngục. Điện Quang Thiết Hoàng địa ngục là dành cho những người đắm mê những trang web sách, hình ảnh sắc tình, sách báo sách, và vừa xem vừa thụ dâm, mạng chung vào địa ngục này thọ phạt, thời gian là 800 năm. Sau đó xem xét linh thức chuyển hóa như thế nào để quyết định có thọ phạt tại đây nữa không. Lúc trước có nói, mỗi lần xem sách báo sắc tình thì bị giảm phước thọ một tháng. Trừ lần đầu giảm phước thọ nửa tháng ra, những lần sau đều giảm một tháng. Nếu như xem thường xuyên lại thụ dâm thì chắc chắn phước báo một đời mau chóng hết sạch rồi. Địa ngục này bên cạnh Điện Quang Nhãn địa ngục, so với Điện Quang Nhãn địa ngục khổ hơn ngàn vạn lần. Ở đây hầu như đa số đều là thanh thiếu niên. Wow, thật tội nghiệp, đứa nào cũng rất nhỏ tuổi. Nhớ lại bản thân mình vào độ tuổi này còn đi học ở trường, ngu khờ biết mấy, cái gì cũng không biết. Tại sao chúng nó có trường không học mà chạy tới đây thọ hình vậy? Chỉ một chữ, thật đau lòng. Những đứa trẻ nhỏ phải biết giữ mình trong sạch, địa ngục thật khổ lắm vậy. Đừng có bao giờ đến đây, ở nhân gian cố gắng đi học, tu hành, quý trọng cuộc đời tươi đẹp này. Ở đây phát hiện có một nam sinh trung học thật quen mặt, gặp qua ở đâu vậy? À, nghĩ ra rồi, đại khái là nửa năm trước, nhìn thấy di ảnh của nó tại tang đường. Nửa năm trước, tôi xử lý tang sự của người thân, linh đường của nó ở kế bên. Lúc đó, linh đường bên chúng tôi vì nhiều người, trẻ con nhiều, cảm giác rất náo nhiệt. Còn bên linh đường của nó thì thật lạnh lẽo, chỉ có cha mẹ và hai ba người thân. Lúc đó, thân thuộc chúng tôi bên đây nghị luận, đứa trẻ này nhỏ như vậy, không biết xảy ra chuyện gì. Cha mẹ rất thảm sầu, mẹ của nó rất đau lòng. Tôi chỉ có thể hướng về di ảnh của nó, niệm vài câu A-di-đà-phật, hồi hướng. Không ngờ lại gặp nó tại địa ngục, mạng người thật vô thường. Nghe phán quan nói, cha mẹ đứa trai nhỏ này chỉ có một mình nó. Lúc sống, nó mê đắm những trang web sách, sách báo sắc tình, lại còn nhiễm thói ác thủ dâm, lại dùng công cụ tự mình sáng tạo ra trợ dâm. 6 tuổi bắt đầu thủ dâm, 10 tuổi đã hư thận. Mẹ của nó dẫn nó đi khắp nơi trị bệnh, uống rất nhiều thuốc đông y, đi đường giống như ông già dùng gậy chống, vì nó không biết quý trọng sinh mạng, quý trọng sức khỏe, trong thời kỳ uống thuốc lại tiếp tục thụ dâm. Do đó, 12 tuổi phước báo mất hết, bị đánh vào địa ngục Điện Nhãn Thiết Hoàng thọ phạt 800 năm. Tôi thấy bên cạnh nó có hình cụ máy tính và rắn lửa bám vào thân nó. Trong máy tính phóng ra móc câu hồng quang móc mắt nó, máu huyết bay tung, rắn lửa bám vào, hình như là sợ mó bộ phận sinh dục của nó rồi lập tức cắn đứt. Lại là máu phun đầy đất. Trong khi nó chưa kịp phản ứng thì có hai con sói dữ đến cắn xé nó, cắn đứt hai tay nó. Thật là thê thảm quá. Đúng là cực hình trong cực hình. Rất đau khổ, khó chịu. Tôi hỏi phán quan, tại sao trong một lúc chịu nhiều loại hình phạt như vậy? Sao không để nó lành đôi mắt rồi mới thọ hình rắn lửa và chó sói? Phán quan nói, đây tuyệt đối không thể phân chia ra thọ chịu. Nhân vì lúc còn sống, hắn vừa xem vi tính, vừa thụ dâm, sau đó lại dùng công cụ tự chế phạm tà dâm lần nữa. Do đó mà hắn rất mau đến địa ngục thọ báo dậy. Sau khi thọ báo ở đây xong, hắn còn phải đến đại địa ngục kêu la tiếp tục chấp hành hình phạt. Do hắn phạm phải thủ dâm, sớm ngày tiêu trừ hết phước báo, làm cha mẹ đau buồn thương tâm. Người tóc bạc đưa người tóc đen, là mang tội bất hiếu mà chịu hình phạt này. Hiện tại người ở nhân gian, tuổi đời nhỏ nhỏ, đã không giữ lễ nghĩa, đối với song thân ngỗ nghịch trả treo, mở lời nhục mạ, càng tay đấm chân đá, hành vi còn thua lời cầm thú hạ đẳng. Ở giữa trời đất là kẻ đại bất hiếu, sau khi chết phải đến đây thọ phạt, tẩy rửa linh thức, tịnh hóa nguyên thần, đến khi thật lòng sám hối sửa lỗi. Hôm nay đến đây chấm dứt, bổn quan còn công vụ tại thân, ngày khác lại đến. A Ngọc bái biệt phán quan, đa tạ phán quan. Phần 8. Dương thọ chưa hết, đã câu ba hồn. Cảm ơn Phật lực gia bị, ngồi hoa sen trắng xuất pháp. A-di-đà Phật, A Ngọc hướng phán quan hành lễ. Hôm nay, phán quan dẫn tôi đi tham quan địa ngục tội tà dâm, địa ngục roi trượng. Sao gọi là địa ngục roi trượng? Tức là chúng sinh phạm tội tà dâm mà dương thọ chưa hết, một bộ phận thần thức của họ bị quỷ sai nơi địa phủ bắt đến địa phủ chịu trừng phạt. Người có ba hồn bảy vía, quỷ sai bắt ba hồn của tội linh hành hình. Chúng sinh nhân gian cảm thấy đau đầu, chóng mặt, rất hôn hôn, trầm trầm. Có người cảm thấy bị đánh trong lúc mơ hồ, nhưng đa số bọn họ đều nghĩ rằng mình bị ác mộng. Nghiêm trọng thì bị sốt nằm trên giường thiếp đi. Đến khi thọ hết hình phạt, về đến dương gian, có người thấy toàn thân đau đớn, cảm giác đau đến thấu xương. Cái địa ngục roi trượng này thật là quá lớn. Có thể nói nhìn không thấy nơi tận cùng, giống nhân gian nhìn biển lớn vậy, không thấy nơi chấm dứt ở đâu. Là địa ngục lớn nhất tôi nhìn thấy từ trước đến giờ. Trong roi trượng địa ngục này có rất nhiều người không cùng một quốc gia, như Trung Quốc, Anh, Mỹ, Pháp, Nhật Bản, Thái Lan, còn có Ấn Độ, Phi Châu, Pakistan, vân vân. Rất nhiều quốc tịch khác nhau. Có một điều thật không may là lại có rất nhiều vô số thanh thiếu niên và trẻ nhỏ trong ngục chịu trừng phạt. Tôi xin hỏi phán quan, sao lại có nhiều người như vậy? Cái địa ngục này sao lớn đến kinh dị như vậy? Phán quan nói, chính vì khoa học phát đạt, nhân gian phát minh máy vi tính, số lượng trang website kinh người đã đầu độc ô nhiễm thanh thiếu niên và trẻ nhỏ. Bọn họ đều đang phạm tà dâm, tạo nhân địa ngục. Con số những chúng sanh bất thiện này không gián đoạn vượt thăng lên. Do đó, Phật đặc biệt phái ngươi đến địa ngục tham quan. Quay về hãy cáo giới chúng sanh, cần giữ ngũ thường, bát đức, đặc biệt là người trẻ tuổi. Đừng nghĩ là những thứ này đã cũ rích rồi, mà phải giữ mình trong sạch, cải tà quy chánh, bỏ ác tòng thiện. Nếu không, sau này khó thoát khổ hình địa ngục. Đến lúc đó, hối tiếc cũng quá muộn rồi. Lúc này, tôi thấy chúng sanh tại địa ngục roi trượng, toàn bộ bị quỷ sai lấy roi trượng đánh đập. Quỷ sai ở đây một mực cầm roi trượng đánh tội hồn. Tội hồn đau quá kêu oa oa. Tiếng kêu lớn cứ như sóng lan từ chỗ này đến chỗ khác. Bị đánh là để tội hồn phản tỉnh lỗi lầm của bản thân. Số ít tội hồn sau khi tỉnh dậy sẽ thay đổi lỗi cũ, nhưng đa số tội hồn sau khi về nhân gian lại tiếp tục phạm lỗi. A Ngọc xin thỉnh giáo phán quan, làm sao để chúng sinh dương gian tin tưởng âm luật vô tình, bộ sách trước tác muôn nghìn lần chân thật về tình trạng địa ngục hiện nay. Nhưng vì có một vài người có thể nói A Ngọc tự mình hoang tưởng hoặc hư cấu viết ra, giống tiểu thuyết vậy, thật khó làm người ta tin vậy. Phán quan nói, trong âm thầm, tất cả đều có nhân quả, không phải nhìn không thấy thì cho là giả. Chúng ta mỗi một người đều không thể thấy mẹ mình sinh ra mình, nhưng đây là sự thật chắc chắn. Không nhìn thấy không có nghĩa là không tồn tại. Trên đầu ba tấc có thần linh. Trong đại thiên thế giới này có quá nhiều sự vật mà chúng ta nhìn không thấy, nhưng chúng và cuộc sống của chúng ta chỉ có điều chúng ta không phát hiện ra sự tồn tại của Phật, Bồ Tát và quỷ thần thôi. Cơ duyên và phước báo của mỗi người không giống nhau, sở cảm thọ và kinh nghiệm qua cũng không giống. Thiện ác nhân quả như bóng theo hình, không phải không báo, thời gian chưa đến thôi. Lưới trời lồng lộng tuy thưa mà khó thoát. Lần này A Ngọc con đến tham quan tình hình các đại địa ngục cũng phải qua sự lựa chọn an bài của Phật. Con có đủ tư cách gánh vác sứ mệnh này như một đệ tử Phật giữ giới, cố gắng hoàn thành tốt thiện hạnh lợi lạc chúng sanh này. Đa tạ phán quan khích lệ, A Ngọc nhất định tận dụng hết khả năng hoàn thành nhiệm vụ thần thánh này. Lúc này tôi nhìn thấy có vài quan viên địa phủ hướng về roi trượng địa ngục đi đến. Wow, thì ra là Diêm Vương đến rồi. A Ngọc hợp trưởng hướng Diêm Vương hành lễ. Thì ra địa phủ phải xây lớn thêm địa ngục roi trượng. Diêm Vương đến để xem xét thực tế. Diêm Vương đang mật thiết quan tâm đến thanh thiếu niên tại nhân gian phạm tội tà dâm, một vấn đề lớn của xã hội. Hiện tại phát hiện không chỉ đơn giản là vấn đề của nhân gian mà địa phủ cũng bị liên lụy, càng phải xây lớn thêm. Tôi kinh ngạc nói, hiện tại tầng địa ngục này đã lớn đến không biên giới rồi mà còn phải xây thêm à? Diêm Vương nói, nhân vì dương gian không ngừng có thanh thiếu niên mới gia nhập vào hàng ngũ phạm giới tà dâm, bọn họ xem trang website, đĩa phim xét, sách báo xét, thủ dâm, vân vân. Nhưng dương họ bọn chúng chưa hết mà vấn đề này lại làm tổn thân bại đức, như thế nên trừng phạt nghiêm khắc. Nhân gian không có pháp luật nào trừng phạt vấn đề nghiêm trọng này, chỉ có bổn dương phải xây thêm địa ngục, bắt hồn sống đến liễu trừ nhân quả. Năm nay lượng công việc một mực gia tăng, trước mắt cái địa ngục roi trượng này tương đối là quá nhỏ vậy, làm sao có thể chứa đựng đủ số lượng tội hồn đổ vào mỗi ngày. Bổn dương nói cho ngươi biết, tại dương gian tuân thủ pháp luật, giữ Phật giới luật hay người đại thiện, địa phủ câu hồn họ không được. Chỉ có kẻ phạm qua giới luật và phạm pháp thì nhất định không thoát khỏi quyển sổ ghi lại thiện ác sanh tử của bổn dương. Pháp luật dương gian dễ chạy thoát, nhưng âm luật thì không cách gì thoát được. Nhân như vậy, quả như vậy, cho dù chân trời góc bể, âm phủ quỷ sai đều sẽ môi tìm ra, trừ khi ngươi không phạm giới phạm tội. A Ngọc con lên làm tốt công việc truyền pháp, lần này luật địa phủ mở một đường, tiết lộ tận thiên cơ, cho người đời biết được chân tướng địa ngục. Mục đích là hy vọng chúng sinh có thể từ mê lầm mà quay đầu, hành thiện tích đức, nhờ thế mà giảm trừ dương thế các loại đại tai nạn do nghiệp ác lớn, để miễn sinh linh đồ thán. Con về phải khuyến cáo đại chúng cần giữ ngũ thường bát đức, đừng phạm quốc pháp, hiếu thuận cha mẹ, tôn kính sư trưởng, giữ gìn lễ tiết, đừng tạo nhân quả địa ngục. Được rồi, bổn dương còn công sự tại thân, con mau về dương gian đi. Cảm ơn Diêm Vương, cảm ơn phán quan. A Di Đà Phật. Phần 9. Phán quan nghiêm túc trả lời: Minh Vương Âm Ti thấy dương gian đã phóng ra tà khí, không còn chịu đựng được nữa rồi. Cảm ơn chư Phật gia trì, xém một chút là hôm nay không viết được rồi.
mấy ngày nay có rất nhiều chướng ngại đến cản trở A Ngọc đi địa ngục. Đúng là đợt này chưa dứt, lại đến lượt khác. Đầu tiên là máy tính xảy ra sự cố đánh chữ không được. Sau đó lại có phi nhân dịp tôi ngủ đến quấy nhiễu để tiêu hao nguyên khí của tôi. A Ngọc lúc này bắt đầu cảm thấy sốt và đau đầu, rất mệt mỏi. Sáng hôm nay là đã thuộc vào trạng thái cảm mạo rồi. Mỗi khi bị cảm, tôi đều tinh tấn niệm chú thì ít nhất 7 ngày mới khỏe, nếu không cũng nửa tháng mới được. Lúc nãy tôi dùng niệm lực nói với bản thân, hôm nay nhất định không được ngã bệnh, địa ngục nhất định cần phải đi, văn chương nhất định phải viết. Tin rằng bản thân nhất định được, vì thế ngồi xuống bắt đầu niệm chú khổng tước. Đại khái qua 30 phút sau, hết sốt rồi, không còn chảy nước mũi nữa, cổ họng bắt đầu không còn đau nữa, đầu cũng không nhức nữa, cảm mạo đã bắt đầu chuyển sang nhẹ dần. Vô hạn cảm ơn sự gia trì của Khổng Tước Minh Vương và Thập Phương Chư Phật. A Ngọc nhất định tận lực làm tốt phần công việc thần thánh này để báo đáp ân Phật, nếu không sẽ phụ lòng chư Phật gia bị. Ngồi hoa sen trắng xuất phát. Phán quan A-di-đà Phật. Hôm nay phán quan dẫn con đi tham quan một địa ngục tà dâm, địa ngục âm hồn kiếm hoa. Xin hỏi phán quan, tại sao gọi là địa ngục âm hồn kiếm hoa? Phán quan nghiêm túc trả lời, địa ngục này là dành cho chúng sinh dương thọ chưa hết, tại dương gian đắm mê thụ dâm tà dâm. Nam thì mỗi ngày hoặc thường xuyên cố ý thay đổi bạn gái hay người tình mà còn dương dương tự đắc. Nữ thì mỗi ngày hay thường xuyên cố ý thay đổi bạn trai hay người tình mà còn cho là rất hay. Loại phạm giới tà dâm này đắm chìm trong tà dục, nghiêm trọng phá hoại sự quân bình chánh khí âm dương của trời đất. Tại vì mỗi khi hành dâm, tư tưởng của chúng sinh sẽ phát tỏa ra rất nhiều khí tà dâm dục vọng. Loại tà khí này sẽ hấp dẫn các loại quỷ và tinh linh, vân vân đến âm thầm làm tổn thương người hành dâm mà không biết. Khi loại tà khí này quá nhiều quá thịnh, làm hình thành một luồng cực độ lớn mạnh thế lực rồi, thì nhân gian tất sẽ xuất hiện vô số các loại tai nạn để làm quân bình. Nhân loại nghiêm trọng phá hoại pháp tắc tự nhiên của vũ trụ, dương gian vì không pháp luật xử lý. Có vài quốc gia phương Tây, pháp luật lại tán thành sống chung hợp pháp, vân vân. Rồi quy định loại pháp luật như vậy, phải chịu vô lượng vô biên quả báo địa ngục. Đợi khi loại pháp luật này hoàn toàn chấm dứt tại nhân gian mới kết thúc nghiệp quả địa ngục. Đúng như câu nói, Bồ Tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả. Chúng ta cần phải làm mọi việc phù hợp với nhân quả mỗi ngày. Cẩn thận gieo nhân một chút để khỏi trả ác báo kiếp sau. Âm Ti Minh Vương thấy dương gian đã phóng ra tà khí, hết chịu được rồi. Đa số là do những thanh thiếu niên, vị thành niên tạo ra ác nghiệp. Do đó, Minh Vương ta lại phải cho xây thêm rất nhiều địa ngục mới để trừng phạt loại chúng sinh phạm giới mà chưa hết dương thọ này. Hy vọng mượn việc bắt hồn sống của người dương vào địa ngục trừng phạt để cảnh cáo người đời tiêu đi tội nghiệp của chúng, lại có thể giảm ít đi thời gian thọ hình tại địa ngục sau khi chết. Đa tạ phán quan vì A Ngọc giải thích tường tận, lại học hỏi được rất nhiều, đúng là phải cảm ơn phán quan. Khi tôi đi đến địa ngục âm hồn kiếm hoa, nhìn thấy ngục này rất rộng lớn, thì ra trong ngục có rất nhiều trẻ nhỏ, đặc biệt là các nước phương Tây đều cùng nhau thọ hình, thật là rất nhiều vậy. Như nước Anh, Mỹ, Pháp, Trung Quốc cũng có, nói chung là tất cả loại người khác quốc tịch đều có đủ. Đúng ngay lúc này, tôi thấy rất nhiều linh thể đứa trai nhỏ bị quỷ sai lôi ra ngoài, bị một loại hình cụ như hoa sắc đánh vào bộ phận sinh dục, đánh làm chúng nó đau khổ kêu to, máu tươi tuôn ra, xem có vẻ kinh tâm động phách. Còn nữ thì dùng hoa sắc đã nung đỏ đút vào phần dưới, đau đến nỗi lăn lộn trên đất kêu gào khóc than. Ở đây có quá nhiều phạm nhân, tiếng khóc kêu vang trời, tôi nghe thấy rất khó chịu, xem một chốc liền rút lui. Trong không phải gì khuyên đạo người đời mà tận sức, A Ngọc tuyệt đối không muốn đến đây. Chúng sinh tại dương gian chịu hình phạt này, bọn họ cảm thấy như phát sốt, nằm trên giường mơ mơ hồ hồ, trong hôn mê nhưng vì bá hồn trên người bị bắt đi vào địa ngục, do đó loại người này không có cách nào có cuộc sống bình thường. Có một số người cho rằng mình đang gặp ác mộng, nhưng đau khổ hơn gặp ác mộng. Đa số có thể cảm giác sự đau khổ trên nhục thể, đặc biệt là phần dưới rất đau, cảm giác khó chịu, đau mãnh liệt. Số ít người sau khi thọ hình phạt địa ngục sẽ bị sự đau đớn của nhục thể cảnh tỉnh mà thay đổi. Phán quan nói, Diêm Vương địa phủ rất coi trọng vấn đề xã hội này. Thọ hình là để ngăn cản phong khí bất lương tiếp tục lan tỏa, hòng tránh khỏi tai nạn nghiêm trọng tại dương gian. A Ngọc xin thỉnh giáo phán quan, tại sao hình phạt trong các loại địa ngục tà dâm lại hiện đại hóa như vậy, vừa có hình cụ máy vi tính, gương phóng băng, vân vân. Phán quan nói, địa ngục là nơi phản ảnh của nhân gian, chỉ cần chúng sanh tại nhân gian phạm giới với các vật hiện đại thì địa ngục lập tức xây thêm hình cụ như vậy để trừng phạt chúng. Hiện tại kỹ thuật chỉnh hình tại dương gian rất tiên tiến, chỉ cần tốn một ít tiền bạc thì lúc nào cũng có thể thay đổi từ đầu tới chân mà không ai biết được. Tại dương gian có thể che đậy trốn chạy, nhưng đối với âm luật thì đừng nói là thay đầu đổi mặt, dù cho đầu thai chuyển kiếp bao nhiêu lần cũng sẽ bị Minh Vương ta lập tức áp giải về thọ hình. An Ngọc con quay về cố gắng khuyên bảo chúng sanh nhân gian cần phải tuân thủ pháp luật, hiếu thảo cha mẹ, tuân hành nhân lễ, nghĩa, trí, tính. Đừng nói đây là độ cổ không có ý nghĩa gì, mà là điều rất quan trọng để cân bằng pháp tắc cho trời đất thường vận hóa. Ai không tuân thủ thì sẽ bị tự nhiên đào thải và nhân quả trừng phạt. Được rồi, hôm nay đến đây là đủ, con hãy ra về, lần sau tiếp tục. An Ngọc đảnh lễ bái biệt phán quan. Phần 10. Tề Luân Lan Xà Địa Ngục. Cảm ơn Phật lực gia bị. Nói đến cảm ơn thì thật là nhiều vậy. Cảm ơn Phật. Cảm ơn Phật đã để lại Vô Thượng Đại Pháp kinh điển. An Ngọc rất thích kinh Phật, đặc biệt rất thích trực tiếp nghiên cứu kinh điển gốc, cứ như là tận mặt tham dự pháp hội, nghe Phật khai thị Vô Thượng Thọng Thâm Bồ Đề Pháp Âm ở 2500 năm trước tại núi Linh Thú Ấn Độ. Loại cảm giác đó văn tự không diễn tả được. Mọi người tốt nhất nên nghiên cứu kinh điển gốc, có quá nhiều đạo lý nhân sinh thâm diệu đều có đáp án trong kinh điển. Phật trong tất cả kinh điển đều dạy chúng ta làm cách nào làm tốt bản thân, giữ giới là dương nhân bồ đề, tu lục độ giảng hạnh, những chi tiết tinh tấn tu hành cho đến khi chứng được vô thượng chánh đẳng bồ đề đều được nói rất kỹ càng. Lúc ban đầu có thể có một vài vị sư huynh không hiểu ý nghĩa kinh điển, thật ra không sao, chỉ cần mỗi ngày kiên trì đọc kỹ nhất định sẽ từ từ bắt đầu hiểu. Quan trọng nhất là mỗi ngày đều phải đọc. An Ngọc lúc ban đầu đọc kinh, mỗi lần đọc thì cảm thấy rất thù thắng, nhưng sau đó lại quên sạch sẽ, trong đầu chỉ cảm thấy rất thù thắng, còn nội dung nói gì thì diễn tả không được, nghiệp chướng nặng quá. Nhưng vì tôi yêu thích kinh điển, cho dù quên đi cũng phải đọc mỗi ngày. Cứ như thế, thời gian qua vài năm sau, phát hiện bản thân bắt đầu nhớ được một ít, hay trong thời kỳ không gian khác nhau tự nhiên có thể lãnh ngộ một số đạo lý. Do đó kiên trì rất quan trọng. Nguyện đệ chúng quý trọng thân người lúc khỏe mạnh cần nên đọc tụng kinh điển cho nhiều. Đời người vô thường, một hơi thở chấm dứt thì thành kiếp sau rồi. Nếu như muốn báo Phật ân thì cần phải tu hành giữ giới mới là đệ tử Phật chân chính. Mọi người cùng nhau nỗ lực tinh tấn giữ giới. Ngồi hoa sen trắng xuất phát. A Di Đà Phật. A Ngọc hướng về phán quan hành lễ. Phán quan hôm nay dắt tôi đi tham quan địa ngục Tề Luân Lan Xà. Những chúng sinh đến địa ngục này thọ hình là do lúc còn sống thích nam thì cùng hai người nữ hành dâm trong một lúc, nữ thì cùng hai người nam hành dâm trong một lúc, đến rồi lại nghe tiếng thảm kêu kịch liệt, xem thấy một vị nam tử hắn lõa lộ bị trói buộc trong một cái bánh xe biết chuyển động. Hai bên bánh xe là hai con rắn mềm uốn bám vào hắn, một con màu đỏ, con kia màu xanh đậm. Một con rắn bám chặt không buông, đầu rắn cắn vào mặt tai một miếng lại một miếng cắn xé, máu tươi đầy đất. Con còn lại cắn vào hạ bộ của hắn. Người nam này có vẻ đau khổ cực độ mà rên la. Lại xem người nữ bên cạnh, cô ta cũng lõa lồ bị trói buộc trên một cái bánh xe biết quay. Hai bên bánh xe là hai con sói sắc cực kỳ hung dữ cắn xé cô ta. một con cắn xé bộ ngực của cô ta, con còn lại cắn vào bên dưới. Người nữ lớn tiếng kêu cứu, nhưng không ai quan tâm. Nói chung cảnh tượng rất máu lạnh. Hai người nam nữ lúc nãy, tuổi đời mới khoảng 30 tuổi, mà lại đọa địa ngục thọ báo, thật là thê thảm. Phán quan nghiêm khắc nói với tôi, loại chúng sanh này không những phá hoại linh tánh tự thân, mà còn nghiêm trọng phá hoại phong khí xã hội. Do đó, địa ngục nhất định nghiêm trị. Bọn họ cần phải tội hình ở đây 500 năm, sau đó đưa vào các địa ngục khác chịu xét xử. Loại chúng sinh này càng ngày càng nhiều, nên địa ngục này gần đây phải xây thêm. Sau này còn nên tới tham quan nhiều hơn. Ngoại trừ địa ngục tại giam ra, còn phải tham quan ghi lại tình hình các địa ngục khác, mau chóng in ra sách đọc, lợi ích dương gian chúng sinh, là mọi người có thể mau chóng bỏ ác sám hối, hành thiện tích phước, giảm thấp cơ hội vào địa ngục và tai nạn tại dương gian. Được rồi, phán quan, A Ngọc tuân mệnh. A Ngọc nhất định dốc hết sức hoàn thành. Đội hoa sen trắng quay về. Phần 11. Lần đầu gặp âm giới thống soái tối cao, Phong Đô Đại Đế. Bộ sách Âm Lực Vô Tình này, A Ngọc khuynh tận sức lực viết thành. A Ngọc tuy rằng đọc sách không nhiều, phần bút thô thiển, nhưng một mực hy vọng tất cả hữu tình giữ gìn Phật giới, là tâm hoàn thành chân thật. Gần đây, A Ngọc thấy có vị nữ sư huynh không ngừng hủy bán Đàm lão sư, lời lẽ ép người, nói chuyện không từ thủ đoạn. Nhưng vị Đàm lão sư có ân với A Ngọc, A Ngọc học được rất nhiều Phật lý sống động từ văn chương của lão sư, rất cảm ơn. Không những thế, Diêm Vương tự thân nhậm mệnh lão sư vì sách Âm Lực Vô Tình làm công việc chỉnh sửa. Lão sư cũng đồng ý rồi. Vì giúp hữu tình ly khổ đắc lạc, thầy nhất định không chối từ. Nếu như có người hủy bán mà ảnh hưởng tới Âm Lực Vô Tình xuất bản lưu thông, thì đây là vấn đề rất nghiêm trọng. Do đó, A Ngọc cần tận một phần lực của bản thân trong lúc này ra mặt ủng hộ lão sư, xin tự mình thỉnh giáo phán quan, nói rõ thuyết minh tất cả. Cảm ơn Phật lực gia bị, ngồi hoa sen trắng xuất phát. A Ngọc hướng phán quan chắp tay. Hôm nay xin hỏi phán quan, lời nói của Đàm lão sư có phải chánh pháp không? Phán quan trả lời, lời nói của Đàm lão sư là chánh pháp, không cần hoài nghi. Nếu không, Minh Vương có sao lại ủy nhiệm ông ta chỉnh sửa văn chương? A Ngọc con hỏi như vậy thì có vẻ coi thường trí tuệ của Minh Vương rồi. À, xin lỗi phán quan, A Ngọc hỏi sai rồi, xin phán quan tha tội. Phán quan nói, trước lúc Đức Phật thành đạo dưới cội cây Bồ Đề, Ma Vương dùng đủ cách quấy nhiễu Phật. Phật dùng Tam Muội Định Lực và Từ Bi Phước Đức Uy Thần Lực đánh đuổi Ma Quân. Lúc đó, Ma Vương nuốt hận lui ra, nhưng trong lúc lui ra đã phát nguyện nói, ta hiện tại không thể phá hoại định lực của ngươi, đợi đến thời kỳ mạt pháp, ta sẽ sai ma con, ma cháu mặc y phục của ngươi để phá pháp của ngươi. Sau đó ma mới tức giận lui đi. Lúc đó Phật mới rơi giọt lệ từ bi. Thật ra Phật không lo lắng ma phá hoại chánh pháp, mà thương xót lũ ma con, ma cháu vì phá hoại Phật pháp, hủy bán chánh pháp, phải chịu vô lượng vô biên quả báo địa ngục. Trước khi Phật diệt độ, đã khai thị chúng đệ tử. Đệ tử Phật đời sau nên lấy giới làm thầy, y pháp bất y nhân. Quan trọng nhất là xem lời thuyết pháp có hợp với kinh điển không. Kinh Lăng Nghiêm có nói, nếu như ta nói thì là Phật thuyết, còn không như vậy thì là ma thuyết. Thời kỳ chánh pháp có Phật tại thế, còn có ma lại quấy nhiễu, thì thời kỳ mạt pháp làm sao tránh được? Tà sư thuyết pháp như hằng hà sa số, nơi nào có chánh pháp thì nơi đó nhất định có ma. Đó cũng là một cách mài luyện cho linh tánh thăng hoa, và là cơ hội thử thách. Phật vào lúc đó cũng bị người em họ Đề Bà Đạt Đa hủy bán, tìm đủ cách hãm hại. Sau này Đề Bà Đạt Đa nhục thân đọ vào nơi đây thọ hình. Lúc này đột nhiên có vị quan viên đến từ địa phủ thông báo, Phong Đô Đại Đế có lệnh, cần lập tức triệu kiến người Dương Thượng Quan Ngọc Hoa. A, Tôi giật mình một cái. Phong Đô Đại Đế là lãnh đạo tối cao ở đây, cần gặp A Ngọc. Không biết là chuyện gì, tôi và Phán Quan lập tức đi theo. Đến đại điện rồi, tôi lập tức quỳ xuống tham kiến Phong Đô Đại Đế. Nam Thiệm Bộ Châu nước Chấn Đán, người Dương dân nữ, Thượng Quan Ngọc Hoa khấu kiến Phong Đô Đại Đế, mong Phong Đô Đại Đế tha tội. Tôi gặp Phong Đô Đại Đế, thân mặc triều phục, đầu đội mũ báo, ngồi trên tòa cao, sắc mặt tỏ ra màu đen, vẻ mặt rất nghiêm túc, làm người cảm thấy run sợ. Tôi một mực quỳ trên đại điện, không có đứng dậy, đầu không dám ngẩng nhìn. Lúc này, Phong Đô Đại Đế mở miệng nói: "Bổn tọa đã biết ý đến của ngươi, nên khai ân triệu kiến ngươi. Dương Gian Đàm Sinh, biệt hiệu Văn Thù Ma Cực, nói lời chánh pháp, giáo dục mạt pháp chúng sanh, tịnh quá nhân tâm. Như nay, Dương Gian gần như không còn quan niệm đạo đức, nghiêm trọng mất đi giáo dục tư tưởng nhân quả, không biết thiện có thiện báo, ác có ác báo. Vì thế mà không biết kiềm chế, đi theo tư tưởng khai phóng, sát sanh, tà dâm, hủy bán người khác, cho rằng tự do ngôn luận. Thật không biết rằng bản thân đã phạm vào tội hủy bán người khác và thánh giáo." Lời của Đàm Sinh là cứu vớt nhân tâm, hướng thượng sửa lỗi, đi theo chánh pháp. Chỉ cần có bất cứ ai hộ trì chánh pháp Phật thuyết, bổn tọa đều sẽ gia công luận thưởng. Nếu tuân theo giáo điều của Phật hành trì, cả đời không phạm, chỉ tự tu, không hoằng dương, thì cũng có thể khỏi đến địa ngục thọ khổ. Không những tự tu mà còn giúp người tu hoằng dương chánh pháp, nhất định thêm phúc thêm thọ, phúc ấm con cháu đời sau. Còn như không hành trì mà cố ý hủy bán phá hoại, hiện thế quyết định giảm phước giảm thọ, mạng chung vào địa ngục móc lưỡi, địa ngục kêu la, còn phải chịu các loại địa ngục cực hình như móc mắt, môi tim, cắt tai, vân vân. Còn thời gian thọ hình phạt, cần phải đợi những chúng sanh tin nghe hủy bán bắt đầu sanh chánh tính, bắt đầu lại tu hành chánh pháp, thì tội hồn hủy bán này mới có cơ hội xuất ly địa ngục, sau đó chuyển sanh thân người hạ tiện hoặc các căn không đủ, hai mắt mù, tai điếc, thân thể ốm yếu, nghèo hèn, hoàn cảnh sinh hoạt ác liệt, vật tư khuyết hãm, gia đình bất hòa, đủ loại báo ứng gian khổ. Còn mau mau quay về viết ra lời lẽ của bổn tọa, hy vọng khuyên bảo chúng sanh chấp mê bất ngộ, đừng bán chánh pháp, quay đầu sám hối. A Ngọc đảnh lễ khấu tạ Phong Đô Đại Đế, Diêm Vương và các đại phán quan, ngồi hoa sen trắng quay về.